Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chớ dập tắt Thánh Linh, nương trên Kinh Thánh, Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 19.
Chớ dập tắt Thánh Linh.
Câu gốc của bài học là Chớ dập tắt Thánh Linh, Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 19. Câu hỏi suy ngẫm, mạng lệnh chớ dập tắt Thánh Linh dạy con dân Chúa điều gì? Hậu quả của người dập tắt Thánh Linh là gì? Chúng ta cần sống thế nào để không dập tắt Thánh Linh? Kính thưa quý vị, sở dĩ có mạng lệnh chớ dập tắt Thánh Linh vì việc dập tắt Thánh Linh là việc đã và đang xảy ra trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, nên đối tượng của lời dạy này chính là các cơ đốc nhân, những tín hữu đang có Thánh Linh ngự trong lòng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh được Chúa hứa ban đã ngự xuống trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa Giê-xu sống lại và thăng thiên. Các môn đồ được chứng kiến khung cảnh phước hạnh và tràn đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Đức Thánh Linh giáng lâm với hình ảnh lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Theo Công vụ chương 2, câu 3 đến câu 4 phần A, cụm từ dập tắt Thánh Linh không phải là chúng ta có quyền ngăn chặn chương trình và ý định của Đức Chúa Trời trên đất, nhưng hàm ý chúng ta không để lửa Thánh Linh bùng cháy trong lòng mình. Tuy Thánh Linh vẫn còn ngự trong người tin nhận Chúa, nhưng con người được Chúa ban cho sự tự do để vâng phục hoặc khước từ mạng lệnh của Ngài. Vì vậy, khi một người vâng phục Chúa thì được đầy dẫy Thánh Linh, nhưng khi cái tôi trỗi lên làm chủ, không vâng phục Chúa, người ấy đang dập tắt Thánh Linh, không còn đầy dẫy Thánh Linh nữa. Hậu quả của đời sống dập tắt Thánh Linh là người ấy không thể có niềm vui mừng mãi mãi, không còn tinh thần cầu nguyện không thôi, và cuộc sống không biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 16 đến câu 18. Mỗi chúng ta cần ý thức rằng Đức Thánh Linh được ban cho để Ngài ngự trong lòng chúng ta, dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật, cáo trách chúng ta khi phạm tội. Nhưng nếu chúng ta cứng lòng, không chịu ăn năn hoặc do đắm chìm trong công việc, đến nỗi không còn thời gian lắng nghe tiếng Chúa, coi chừng đến một lúc tiếng phán của Đức Thánh Linh không còn vang lên trong lòng chúng ta nữa, vì chúng ta đang dập tắt Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô đưa ra mạng lệnh chớ dập tắt Thánh Linh không chỉ cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca mà cho hết thảy con dân Chúa, để chúng ta biết vâng phục tiếng nhắc nhở của Thánh Linh trong lòng. Dù nhiều lúc tiếng cáo trách của Thánh Linh khiến chúng ta cảm thấy khó chịu vì không đúng với ý muốn của chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương, dẫn dắt và ban năng lực để cuộc đời theo Chúa của chúng ta luôn sung mãn, sốt sắng, nóng cháy phục vụ Chúa và sống hữu ích trong những ngày còn trên đất. Nguyện Chúa ban sự khôn ngoan cho mỗi chúng ta để nhận biết tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống, hầu chúng ta không dập tắt Thánh Linh. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh ngự trong lòng con. Nguyện Chúa giúp con nhạy bén với sự nhắc nhở cáo trách của Đức Thánh Linh, để con luôn có nếp sống theo lẽ thật, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang dập tắt Thánh Linh trong lòng mình không? Chớ nên dập tắt Thánh Linh là đấng dạy dỗ tâm linh mỗi ngày, sống đời sung mãn tỏ bày, kết quả cho Chúa. Lòng này không quên.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.